Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng và văn phòng cấp ủy.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra. Trong thành tích chung rất đáng tự hào đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác dân vận, công tác tổ chức và văn phòng cấp ủy từ thành phố đến cơ sở.
Thời gian gần đây, trên không gian mạng thêu dệt thông tin vỡ quỹ bảo hiểm xã hội là không chính xác. Người lao động cần tỉnh táo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Ngày 15 tháng 10, Ban tổ chức, Ban dân vận, Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành, đoàn thể của thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng và văn phòng cấp ủy. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận của Đảng và văn phòng cấp ủy, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 103 tổ chức cơ sở Đảng với trên 26.000 đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, công tác dân vận của Đảng và văn phòng cấp ủy có trình độ vừa hồng vừa chuyên, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tâm tận lực với công việc, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu cán bộ trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận biểu dương thành tích của Ban tổ chức, Ban dân vận, Văn phòng Thành ủy trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố có 3 đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, 3 đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng, 1 đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy. Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tặng cờ lưu niệm cho Ban tổ chức, Ban dân vận, Văn phòng Thành ủy. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tặng giấy khen cho 90 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận và văn phòng cấp ủy.
Ngày 14 tháng 10, phường Cam Giá tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận, ngày thành lập Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Những năm qua, Đảng ủy phường Cam Giá đã lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp triển khai thực hiện nhiều chương trình hoạt động có hiệu quả, thu hút nhiều hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2015-2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đã xây dựng được 21 mô hình dân vận khéo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có sức lan tỏa sâu rộng với tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt từ 97% trở lên. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường được triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tính đến nay, Hội Phụ nữ đã xây dựng được 8 mô hình dân vận khéo, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia. Năm 2020, toàn phường có trên 460 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua các mô hình dân vận khéo đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, có 2 đồng chí vinh dự được tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam, 14 tập thể và 15 cá nhân được tuyên dương khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận giai đoạn 2015-2020, đồng thời ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Đảng ủy phường với Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 210, giai đoạn 2020-2025.
Sáng ngày 14 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân Việt Nam. Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ba tổ chức trên. Trong nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm đã tuyên truyền vận động hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, vân vân. Với những đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã góp phần to lớn cùng cấp ủy, chính quyền xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Chiều 14 tháng 10, Hội Nông dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020. Tại buổi gặp mặt, cán bộ hội viên trong hội đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam trong suốt 90 năm qua, đồng thời đánh giá lại hoạt động của Hội Nông dân phường trong 10 tháng năm 2020. Hội Nông dân phường Chùa Hang hiện có 11 chi hội với trên 550 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, hội đã tổ chức tốt việc tuyên truyền các chính sách mới về nông nghiệp, nông thôn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, hội đăng ký kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 85%. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên trong hội đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, giúp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, hội cũng quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, phát động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn tại địa phương. Hội trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của phường Chùa Hang với nhiều mô hình hay và hiệu quả.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, đội quản lý thị trường số 2 đã xử lý gần 80 vụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, phạt tiền 625 triệu đồng. Tịch thu trên 1 tỷ đồng hàng hóa giả mạo và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với công tác kiểm tra xử lý, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, cam kết không sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 9 tháng năm 2020, đội đã tuyên truyền trực tiếp các quy định của nhà nước trong lĩnh vực thương mại cho trên 600 tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp tư nhân Long Hải Giang ở xóm Gốc Phối 1, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, có ngành nghề kinh doanh là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Lý do bị cưỡng chế là do doanh nghiệp có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Doanh nghiệp tư nhân Long Hải Giang phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đề ra, đưa thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Trong thành tích chung rất đáng tự hào đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác dân vận, công tác tổ chức và văn phòng cấp ủy từ thành phố đến cơ sở. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Ban Dân vận, Ban Tổ chức của Đảng và Văn phòng cấp ủy, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác trên.
Dấu ấn nổi bật trong công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ qua chính là việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của những người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố với nhân dân các địa phương, Đây chính là minh chứng cho thấy kết quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong việc đẩy mạnh công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền theo hướng gần dân, hiểu dân và giải quyết vướng mắc cho người dân. Trò chuyện với ông Vũ Ngọc Tiến, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên được biết.
Đây là một bước đổi mới và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, và nhân dân rất phấn khởi là được giữ cái hội nghị này. Nhân dân nói tiếng nói của mình và cũng được các đồng chí lãnh đạo là lắng nghe, tiếp thị, cầu thị và lắng nghe ý kiến và giải quyết theo đúng nguyện vọng của nhân dân.
Cùng với đó, công tác dân vận chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai danh mục quy trình 158 thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Ủy ban Nhân dân thành phố để mọi tổ chức cá nhân được biết và thực hiện, đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ông Nguyễn Xuân Hường, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên vui mừng cho biết.
Tôi thấy là tất cả cán bộ nhân viên đây làm việc rất là tốt, và nhiệt tình, chu đáo. Có gì sai sót là hướng dẫn bảo ban luôn. Tôi rất là hài lòng.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư, góp phần đem lại những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị thành phố theo hướng văn minh hiện đại và tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trao đổi về những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn, ông Lê Thanh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công tác dân vận ở cơ sở, nhất là người cán bộ làm dân vận ý, thì phải thực sự tâm huyết, có trách nhiệm với công việc của mình, thực sự gần dân, thương dân và thực hiện đúng cái chủ trương khẩu hiệu ấy, thì chúng tôi cũng đã triển khai đến cơ sở và trực tiếp cùng với nhân dân để cùng nhau để tuyên truyền vận động thực hiện hoàn thành cái dự án mà theo cái chủ trương của tỉnh, thành phố giao.
Trong công tác tổ chức cán bộ, với sự tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt các công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt nhằm đào tạo nguồn nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời tăng cường cán bộ trong một số phường xã có khó khăn về nguồn cán bộ. Là một trong những cán bộ được luân chuyển qua nhiều vị trí công tác, bà Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi nhận thấy là công tác luân chuyển của Đảng bộ thành phố đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, và bản thân tôi nhận thấy là đây là một cái điều kiện thuận lợi để tôi được học tập, rèn luyện trong cái môi trường thực tiễn để nâng cao được cái năng lực điều hành, luôn tự tin vững vàng trước những cái khó khăn thử thách và cố gắng chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Được xác định là một cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp cấp ủy điều hành công việc, nhiệm kỳ qua Văn phòng Thành ủy đã bám sát nhiệm vụ tham mưu giúp Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Còn tại các cấp ủy cơ sở, công tác văn phòng cũng có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, lưu trữ tài liệu, bảo đảm các yêu cầu nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các chi đảng bộ ở cơ sở. Với kinh nghiệm 11 năm làm công tác văn phòng ở Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên, chị Vũ Thị Mai, Công an thành phố, luôn xác định rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công việc mình đảm trách. Chính vì vậy, chị cho biết.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, thì là bản thân tôi luôn xác định, luôn trau dồi cái về trình độ lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ, như về các cái kỹ năng, quy trình xử lý văn bản, tham mưu trong công tác đảng làm sao cho phù hợp với tính chất đặc điểm của lực lượng công an nhân dân, tham mưu xử lý kịp thời các cái vấn đề vướng mắc phát sinh, các cái khâu đột phá để tập trung lãnh đạo chỉ đạo.
Nhờ chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, công tác tổ chức và văn phòng cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở đó giúp Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đề ra. giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân đạt 15,75%, thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng trên 16%, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 0,9%. Những kết quả này đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo tiền đề, động lực để Đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung của Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013. Phần cuối chương trình là bài viết đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bài viết có nhan đề Người dân, người lao động cần tỉnh táo trước các thông tin thêu dệt về Quỹ Bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sẽ xử phạt vi phạm quy định về giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm y tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013. Theo đó, mức xử phạt tối đa cho các vi phạm hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế được điều chỉnh lên tới 70 triệu đồng, cao hơn mức tối đa 50 triệu đồng đang được áp dụng như hiện nay. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP gồm 4 chương và 117 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, gồm 5 nhóm hành vi vi phạm, bao gồm vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, vi phạm các quy định về khám chữa bệnh, vi phạm các quy định về dược mỹ phẩm, vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế, vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế, vi phạm các quy định về dân số. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Riêng các quy định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng có hiệu lực ngay từ ngày ký 28 tháng 9 năm 2020. Cũng theo Nghị định số 117, tất cả các hành vi vi phạm lĩnh vực bảo hiểm y tế được quy định trong nghị định này đều có thể phạt tiền vi phạm hành chính từ 200.000 đồng. Mức phạt tối đa có thể lên tới 70 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm và mức độ gây thiệt hại đến Quỹ Bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, một số vi phạm khác có mức phạt lên tới 50 triệu đồng như vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, với mức vi phạm có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Áp sai về giá, ghi sai chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với mức vi phạm có giá trị từ 120 triệu đồng trở lên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên không gian mạng thêu dệt thông tin vỡ Quỹ Bảo hiểm xã hội là không chính xác, đã thể hiện thái độ trách nhiệm với xã hội của những người đưa thông tin không cao. Người lao động cần tỉnh táo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như thường xuyên theo dõi các thông tin từ các cơ quan truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khẳng định với phóng viên báo Bảo hiểm xã hội.
Nhận định về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Bùi Sĩ Lợi cho biết, bảo hiểm xã hội là trụ cột an sinh xã hội cơ bản nhất, là sự đóng góp cho quỹ bảo hiểm xã hội hiện tại để tương lai về già có cuộc sống tốt hơn. Bảo hiểm xã hội có hai loại hình là bảo hiểm xã hội bắt buộc, những người có quan hệ lao động làm việc trong các khu vực nhà nước hoặc doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có cả phần của doanh nghiệp và của người lao động. Được hưởng 5 chế độ gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất. Còn bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho những người không có quan hệ lao động. Theo mục tiêu của Nghị quyết số 28, mọi người dân trong độ tuổi lao động đều được tham gia bảo hiểm xã hội, cả bắt buộc và tự nguyện, vì đó là mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo cho tuổi già. Cũng theo ông Bùi Sĩ Lợi, chính sách bảo hiểm xã hội đã thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên không gian mạng lại thêu dệt thông tin vỡ quỹ bảo hiểm xã hội là không chính xác và thể hiện thái độ trách nhiệm với xã hội của những người đưa thông tin không cao. Đây hoàn toàn là những tin bịa đặt. Họ có thể lợi dụng một số phân tích của các nhà khoa học hoặc ILO khi chúng ta bàn sửa đổi luật bảo hiểm xã hội và bộ luật lao động. Bởi khi đó chúng ta dự báo nếu không có thay đổi về chính sách với tình trạng đóng ít hưởng nhiều, đóng ngắn hưởng dài thì có nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. Cho nên người ta thêu dệt bịa đặt để người lao động lo lắng. Đáng chú ý, hiện nay việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội rất tốt và đang có kết dư lớn nên không thể nói vỡ quỹ bảo hiểm xã hội được. Bên cạnh đó, người dân phải hiểu rằng quỹ bảo hiểm xã hội là của nhà nước, do nhà nước quản lý thông qua hội đồng quản lý, do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm chủ tịch hội đồng quản lý. Quỹ bảo hiểm xã hội cũng được công khai minh bạch, hàng năm đều được Quốc hội giám sát. Người lao động hết sức bình tĩnh, nghiên cứu và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính sách an sinh xã hội này là chính sách ưu việt của đất nước. Đây cũng là bản chất tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa, ông Lợi nhấn mạnh. Ông Bùi Sĩ Lợi phân tích thêm, Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội đã quy định quỹ bảo hiểm xã hội phải được bảo tồn, quản lý chặt chẽ, đầu tư tăng trưởng và không được mất suy giảm quỹ này. Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định quỹ bảo hiểm xã hội nếu có kết dư chưa dùng đến chỉ được đầu tư vào 3 lĩnh vực: mua trái phiếu chính phủ cho các ngân hàng thương mại có chất lượng, uy tín, được ngân hàng nhà nước xác định được vay và cho chính phủ vay. Như vậy tất cả các nguồn đầu tư này hoàn toàn có cơ sở tăng trưởng, mục tiêu đầu tư, lãi suất phải cao hơn chỉ số CPI. Bình quân những năm qua, quỹ bảo hiểm xã hội đầu tư tăng trưởng từ 6 đến 7%, cao hơn rất nhiều so với trượt giá và quỹ bảo hiểm xã hội luôn luôn được nhà nước bảo hộ, bù trượt giá. Khi có biến động thì nhà nước sẽ bù số này để đảm bảo an sinh xã hội. Đây là chính sách an sinh xã hội, cho nên chúng ta tin tưởng rằng quỹ bảo hiểm xã hội không bao giờ mất đi cũng như không bao giờ bị suy giảm. Cũng theo ông Bùi Sĩ Lợi, khi đại dịch COVID-19 diễn ra, chúng ta đã thấy rõ vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước chi ra 62.000 tỷ hỗ trợ người lao động bị suy giảm, thu nhập ở mức rất thấp, thấp hơn mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng, thì quỹ bảo hiểm xã hội cũng phải bù để đảm bảo đời sống cho người lao động. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả cho người lao động bị thất nghiệp, mất việc làm. Rõ ràng quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã có vai trò điều tiết lại thu nhập cũng như đảm bảo đời sống cho người lao động. Đây là bản chất tốt đẹp, chính sách có đóng có hưởng và như là quỹ dự trữ để xử lý những bất trắc khó khăn xảy ra. Trước tình trạng người dân nghe theo những thông tin thất thiệt rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Lợi cho biết bản thân ông đã khuyến cáo người lao động và người dân rất nhiều lần. Tôi mong rằng người lao động và người dân hãy tham gia bảo hiểm xã hội và tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để đóng góp hôm nay được hưởng lợi sau này. Khi hết tuổi lao động, người lao động hoàn toàn hưởng lương hưu, được chăm lo cuộc sống khi về già và quan trọng nhất có thẻ bảo hiểm y tế chăm lo sức khỏe cho mình lúc tuổi già. Trẻ mang sức khỏe đi kiếm tiền, nhưng khi già đem tiền đi mua sức khỏe. Nếu chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì việc này hoàn toàn từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhà nước lo cho người lao động. Tôi rất mong muốn người lao động hiểu được bản chất của vấn đề và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước để thực hiện cho tốt, đảm bảo chính cuộc sống của mình trong tương lai. Ông Lợi chia sẻ thêm. Đặc biệt, ông Bùi Sĩ Lợi cũng nhấn mạnh, người dân phải tỉnh táo và nghe các thông tin chính thống của nhà nước, không nên nghe những tin bịa đặt trong tình hình hiện nay. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan nhà nước, các cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu. Đồng thời, người dân, người lao động cũng cần theo dõi các thông tin từ các cơ quan thông tấn, các website của bảo hiểm xã hội, đặc biệt các thông tin liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ các cơ quan thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Lợi khẳng định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 8 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão số 7 ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Do ảnh hưởng của cơn bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, nên từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm trên một đợt. Hiện nay, xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc đang thực hiện điều tiết mực nước hồ Núi Cốc. 7 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2020, mực nước hồ đang ở cao trình 46.54m. Để đề phòng mưa lớn có thể xảy ra trên địa bàn và khu vực thượng nguồn hồ Núi Cốc là mực nước hồ lên cao. Trong những ngày tới, nếu mực nước hồ tiếp tục lên cao, xí nghiệp dự kiến sẽ vận hành xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 50 đến 300m khối trên giây và tùy theo diễn biến thời tiết có thể mở tràn với lưu lượng lớn hơn, mực nước trên sông Công có thể dâng cao bất thường. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Vậy xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phú Yên chỉ đạo và thông báo đến các hộ dân ở các khu vực bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố Thái Nguyên năm 2020 nhằm tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học, tuyển và cung ứng lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ngày hội có sự tham gia của 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp giới thiệu, tư vấn, tuyển chọn lao động và tuyển sinh học nghề và hơn 10 đơn vị doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp với hơn 15.000 nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kế toán, thu ngân, nhân viên kinh doanh, thủ kho, bảo vệ, kỹ thuật viên, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nhân lắp ráp điện tử, quản lý khách sạn, nhà hàng, công nhân may, công nhân vệ sinh công nghiệp, giúp việc gia đình, xuất khẩu lao động và du học ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tham gia ngày hội, người lao động được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, nghề học và bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, nghề học phù hợp. Xin trân trọng kính mời người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tới tham gia Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889-464-555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!